Tạo hóa chi môn, chương 1036, một quyền thông dục đạo, góc truyện audio.com, nguyên bản Ninh Thành đích thật là không dự định xuất thủ, bất quá nhìn thấy người này là Mạc sau đó, hắn lập tức liền thay đổi chủ ý. Mạc tu vi hẳn là tương đương với vĩnh hằng viên mãn, mà nữ tử này cưỡi ở trên giao thú đã là tố đạo trung kỳ. Dù cho võ tu lợi hại hơn nữa, Mạc vậy cũng không cách nào dùng vĩnh hằng tu vi đối kháng một cái tố đạo trung kỳ. Đối mặt cô gái này gọi quỳ xuống thanh âm, Mạc chỉ là đóng chặt môi, một chữ cũng không nói. Nữ tử trong mắt lộ ra một tia châm chọc, trường tiên lần thứ hai rút xuống tới. Nếu như nói trước roi ra quất xuống còn chỉ là vì để cho Mạc có nổi khổ ra thịt, như vậy một tiên xuống tới tuyệt đối có thể đem Mạc một cánh tay chặt ra. Ẩn chứa đạo vận quy tắc, một tiên đào một cái chỉ tương đương với vĩnh hằng cảnh tu sĩ, không chặt rơi một cái cánh tay mới đúng là quái sự. Mặc dù chỉ là một cái võ tu, bất quá kiến thức hiển nhiên bất phàm, hắn thấy một tiên này xuống tới, liền biết hắn một cái cánh tay không còn. Thế nhưng hắn vẫn không có nhúc nhích, thậm chí nhắm hai mắt lại. Có lẽ hắn biết coi như là động cũng không nhúc nhích được. Trường tiên hạ xuống dĩ nhiên không có nửa điểm thanh âm, cho dù là Mạc cũng có chút không dám tin tưởng mở mắt. Xung quanh bàng quan tu sĩ đều im ắng không tiếng động, không ai ở phía sau nói chuyện. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm cây roi, bởi vì tố đạo nữ tử này cưỡi giao thú một tiên cũng không có đánh vào trên người Mạc, roi của nàng đã bị người ta nắm ở trong tay. Một cái tố đạo thánh đế mang theo đạo vận quy tắc một tiên hạ xuống, dĩ nhiên chút nào không một tiếng động bị người nắm trong tay, người này há có thể là người yếu. Này chỉ ít là một cái dục đạo hậu kỳ thánh đế, thậm chí so với dục đạo hậu kỳ mạnh hơn. Tay cầm trường tiên nữ tử cũng kinh sợ, nàng một hồi lâu mới thanh tỉnh lại, cả giận nói. A đù, ngươi là người phương nào, dám ngăn trở chuyện của ta? Ninh Thành tay rung một cái, cô gái trường tiên liền rơi vào trong tay của hắn, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, đạo hữu hà tất hùng hổ dọa người như vậy? Ngươi là người phương nào? Kinh sợ xong, nữ tử rốt cục tỉnh táo lại, sắc mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm Ninh Thành, đồng thời điều khiển giao thú rút lui mấy bước, nàng sợ Ninh Thành đột nhiên đối với nàng động thủ. Ninh Thành lạnh nhạt nói, một cái tán tu, hắn là bằng hữu của ta. Không biết chuyện gì đắc tội đạo hữu, ta xem đạo hữu cũng không có cái gì tổn thất, không bằng cứ bỏ qua cái đê. Nghe được Ninh Thành nói là Mạc bằng hữu, còn là một cái tán tu, cô gái này sắc mặt nhất thời lăng lệ. Nàng giơ tay lên ném ra một đạo hồng quang, lập tức nói, ba hơi thở trong vòng không cút, ngươi giống như con kiến hôi này cùng chết sao. Nếu Ninh Thành là đại tông môn đệ tử, nàng còn kiêng kỵ một phần, một cái tán tu cũng dám để ý tới chuyện của nàng. Nàng tự nhiên sẽ không cho là Ninh Thành là đang nói dối, bất luận cái gì có tông môn đệ tử. Dưới tình huống như vậy cũng sẽ không nói mình là tán tu, quan hệ này đến tông môn mặt mũi. Ninh Thành nói hắn là tán tu, vậy thì thật là tán tu. Chuyện copy tại truyện fao.vn, Ninh Thành sắc mặt lạnh lẽo, hai tay bỗng nhiên hợp lại, trong tay đoạt lại trường tiên bỗng nhiên phát sinh một trận bùm bùm thanh âm, sau một lát cây trường tiên này liền hóa thành một đống mảnh vụn bị Ninh Thành nhét vào trên đường phố. Nếu mà ngươi dám động thủ lần nữa, đầu của ngươi chính là cái. Góc truyện audio.com, roi này, Ninh Thành đem trường tiên dùng hỏa diễm đốt rơi sau đó, giọng nói trở nên băng hàn hẳn lên. Ninh Thành tu luyện đến nay, tự nhiên biết đối phó không nói đạo lý tu sĩ chỉ có một biện pháp, đó chính là so với phương còn phải không nói đạo lý. Cô gái này trong lòng là cũng hít một hơi hơi lạnh, nàng suy đoán Ninh Thành rất có thể là một cái dục đạo thánh đế hậu kỳ. Nàng trường tiên dầu gì cũng là một món trung phẩm thần khí, là ai có thể tùy tùy tiện tiện đem một món trung phẩm thần khí hóa thành mảnh vụn. Tùy tùy tiện tiện đem một món trung phẩm thần khí hóa thành mảnh vụn, ngoại trừ tu vi cường hãn có thể làm được ra, luyện khí sư cũng có thể làm được. Luyện khí sư đối với thần khí kết cấu rõ như lòng bàn tay, tự nhiên có thể làm được. Mà Ninh Thành chính là một cấp bậc không thấp luyện khí sư, chính hắn cũng có thể tùy tiện luyện chế ra trung phẩm thần khí, chứ đừng nói chi là bị phá hủy một món thông thường trung phẩm thần khí. Nữ tử không có còn dám nói chuyện, người chung quanh càng là sợ hãi than Ninh Thành cường đại. Tú Thiến sư muội, là chuyện gì xảy ra? Ba đạo nhân ảnh rơi vào bên người nữ tử, hỏi là một người bên tóc bạch kim bên tóc hồng nam tử trẻ tuổi. Ở này bên người nam tử còn có hai tên nữ tử, trong đó một nữ mặt mang khăn che mặt thần thái lạnh lùng. Mặt khác một nữ vóc người cao gầy cũng là có một cái đầu tóc bạch kim. Để cho Ninh Thành có chút hết ý là cái kia mặt mang khăn che mặt thần thái lạnh lùng nữ nhân hắn quen biết là Trầm Ngư Cung. Trước đây nữ tử này cùng Sầm Như Huyên còn có Trung Mông Vũ Tú cùng đi qua hắn chỗ ở, hướng hắn cầu xin hai quả hòa bồ đan. Tới ba người này, chính là cái này nữ nhân mặt mang khăn che mặt tu vi tối cao, hóa đạo sơ kỳ tu vi. Ngoài ra, này bán ngân bán xích nam tử trẻ tuổi là dục đạo trung kỳ tu vi, một gã khác vóc người cao gầy tóc bạch kim nữ tử cưỡi ở giao thú và tú thiến sư muội tu vi như nhau, đều là tố đạo trung kỳ. Người này muốn giáo huấn ta, hắn phá hủy roi của ta. Thấy mấy người này lại đây, cưỡi ở giao thú nữ tử trên mặt kinh hoàng lập tức tan đi ngay, phi thân rơi xuống, đứng ở giữa ba người, sau đó chỉ vào Ninh Thành nói. Nghe cái này gọi là tú thiến nữ tử nói, này bán hồng bán xích tóc nam tử đi ra, hắn đối với Ninh Thành ôm một cái quyền nói, ngân long tộc cung xích không biết bằng hữu vì sao phải đối với trầm ngư cung tú thiến sư muội động thủ. Còn muốn đem nàng pháp bảo hủy diệt, Ninh Thành thoạt nhìn là tố đạo hậu kỳ, nhưng cung xích nửa điểm đều không dám khinh thường. Quả nhiên là ngân long tộc Ninh Thành quen biết cung hóa ngọc và cái này tóc bạch kim nữ tử thậm chí còn tính là bằng hữu. Cung xích vừa lên đến liền báo ra lai lịch của hắn, còn có tú thiến lai lịch. Ngoại trừ chưa bao giờ xuất thế độ huyền cổ tộc ở Thái Tố Hải, ngân long tộc cùng trầm ngư cung thế nhưng gần với man long tộc cường đại tồn tại, đồng dạng danh liệt Thái Tố giới thập đại tông môn. Cung xích nói lời này tự nhiên là muốn cho Ninh Thành tự giới thiệu, nếu mà cũng là lớn tông môn, mọi người tự nhiên là cho nhau hiệp thương một cái. Trên thực tế Cung Xích cũng cho rằng Ninh Thành lai lịch không bình thường, lai lịch người bình thường dám ở Hải Long Thánh Thành xen vào việc của người khác. Ghét bỏ chính bản thân sống đủ rồi sao? Chuyện này toàn bộ là vì ta duyên cớ, không trách vị bằng hữu này sự tình. Ta không cẩn thận kinh động đến đầu kia giao thú, có chuyện gì đều. Góc chuyện audio.com, hướng ta đến, Mạc vẫn không nói gì bỗng nhiên đi tới nói, hắn ở Hải Long Thánh Thành lâu như thế thời gian, há có thể không biết ngân long tộc cùng trầm ngư cung cường đại. Hắn không muốn liên lụy Ninh Thành giống như hắn là một cái tán tu, một khi đắc tội hai cái này tông môn, sợ rằng ngay cả chuyển thế đầu thai đều làm không được. Ninh Thành đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên nhãn thần vừa co rút hắn nhìn thấy trong đám người Hạc Chấp Sự. Tên này còn thật là âm hồn không tiêu tan a, cư nhiên đuổi tới Hải Long Thánh Thành. Ở thời điểm Ninh Thành nhìn về phía Hạc Chấp Sự ánh mắt còn nhìn chằm chằm Ninh Thành. Hắn không có tùy tiện động thủ, mà là đứng ở trong đám người xem náo nhiệt. Ninh Thành trong lòng trầm xuống, hắn biết Hạc Chấp Sự đã nhận ra hắn. Nếu mà không phải là vì Mạc sự tình, Ninh Thành khẳng định hiện tại hắn đã truyền tống đi. Chỉ cần hắn so với Hạc Chấp Sự nhanh một bước liền có thể, hiện tại bởi vì Mạc sự tình trì hoãn một cái cư nhiên bị tên này đuổi theo. Hạc Chấp Sự có thể đuổi theo tới nơi này, vậy thì hạ quyết tâm, không cho hắn Ninh Thành rời đi Hải Long Thánh Thành. Ninh Thành khẳng định một khi hắn và Ngân Long tộc còn có trầm ngư cung xung đột kết thúc, Hạc Chấp Sự liền sẽ chủ động đi lên chém gió, sau đó mượn cơ hội mang đi hắn. Coi như là xung đột quá mức lợi hại Hạc Chấp Sự cũng gặp phải giải vây, sau đó mang đi hắn. Do dự một chút, Ninh Thành cho ba mông gửi đi một đạo tin tức. Hắn bản thân, ngoại trừ Thịnh Hầu Thiên, chỉ có ba mông tu vi tối cao. Thịnh Hầu Thiên hiện tại chúng độc chưa giải, càng là ở Thiên Tố Thánh Thành, muốn tìm hắn hỗ trợ cũng là không có cách nào. Ba mông một mực ở Thái Tố Hải khu vực có lẽ có thể mau hơn chạy tới. Ba mông mặc dù là nửa bước đạo nguyên, không phải tu đạo của hắn tích lũy thiếu, mà là hắn đạo tâm không cách nào hoàn thiện cũng bởi vì con hắn ba lạc. Ở âm minh giới, chính bản thân cho một quả lục âm hồn phách đan cho ba mông, có lẽ ba lạc đã tỉnh cũng không nhất định. Một khi ba lạc tỉnh lại, ba mông đạo tâm khẳng định lập tức hoàn thiện, trong nháy mắt chứng đạo đạo nguyên cũng không phải không có khả năng. Dù sao Tẩy Long Trì loại địa phương này, không phải là bất luận kẻ nào đều có thể dùng tới. Chỉ cần ba mông thành tựu đạo nguyên, hơn nữa theo lời của hắn, thông chết cái này Hạc Chấp Sự đó là rất có thể. Cho nên hắn cho ba mông tin tức trong đó nói rõ, nếu mà hắn chứng đạo đạo nguyên, vậy thì tới ngay một chuyến Hải Long Thánh Thành. Nếu như không có chứng đạo đạo nguyên, liền không nên tới. Ba mông không tới, hắn chỉ có thể bằng vào cái này tấm chém tới thần thức ngưng tụ mà thành viên châu chạy thoát thân. Vẫn không thể từ truyền tống trận trốn, chỉ có thể mượn tinh không luân tiếp tục qua sông Thái Tố Hải. Thấy Ninh Thành không nói lời nào, tất cả mọi người cho rằng Ninh Thành sợ. Xích đại ca, hắn là một cái tán tu mà thôi, trước kiêu ngạo không gì sánh được, căn bản cũng không có đem Hải Long Thánh Thành để vào mắt. Tú Thiến cũng cho rằng Ninh Thành sợ, giọng nói mang theo châm chọc nói. Cùng Xích nghe nói như thế, lại nhìn một chút Ninh Thành trầm mặc dáng vẻ, khóe miệng lộ ra một tia tàn khốc cười nhạt. Nếu là một cái tán tu, vậy cũng chớ trách hắn không khách khí. Tố đạo hậu kỳ, ha ha, ở trong mắt hắn chỉ là một chuyện tiếu lâm. Hắn cũng không có trực tiếp đối với Ninh Thành động thủ, mà là giơ tay lên chụp tới. Góc chuyện audio.com, Mạc, hắn muốn ở Hải Long Thánh Thành bóp chết Mạc, sau đó sẽ hỏi một chút Ninh Thành từ đâu ra lá gan, dám ở Hải Long Thánh Thành dương oai. Nguồn truyện TRUYENI, dục đạo thánh đế lĩnh vực đè xuống, Mạc nhất thời cũng cảm giác được vô tận lực lượng kinh khủng hạ xuống, cả người hắn đều đang run rẩy, hai chân không ngừng đong đưa, tùy thời đều có thể quỳ xuống. Theo một đạo mang theo máu thanh khí tức thần nguyên thủ ấn từ thương khung hạ xuống, hầu như bao trùm toàn bộ đường phố. Xung quanh xem náo nhiệt tu sĩ, lần thứ hai lui về phía sau. Không người nào dám đứng ra nói chuyện, Ninh Thành đem tin tức phát ra ngoài sau đó, đã nhìn thấy huyết sắc thủ ấn rơi xuống. Hắn hừ một tiếng, một bước nhảy qua trước, xung quanh áp lực hắn và Mạc lĩnh vực thật giống như vỏ trứng gà bình thường giống nhau thốn thốn vỡ vụn. Lập tức Ninh Thành một quyền đánh ra, một quyền này trực tiếp đưa bên trong không gian khoảng cách giữa hắn và cung xích đánh thành hư vô, quyền ảnh trong thời gian ngắn liền rơi vào ngực cung xích. Cung xích lấy xuống thủ ấn thời điểm, cái loại cảm giác này giống như là chính bản thân đứng ở một đạo vạn trượng thác nước chóp đỉnh, dưới chân hết thảy đều mặc cho thác nước của hắn cọ dừa. Chỉ một lát sau thời gian, vạn trượng thác nước này lại đột nhiên bị cuốn nát, bàng bạc vô biên khí thế xen lẫn cuồng bạo thần nguyên lực lượng phản đánh vào ngực của hắn. Cung xích chỉ nghe thấy chính bản thân bộ xương thốn thốn vỡ vụn thanh âm, sau đó từng đạo máu tươi cuồng phun ra, theo liền đó bay ra ngoài. Trực tiếp đụng vào một nhà cửa hàng cửa cấm chế, đem phòng ngự cấm chế đâm thủng một đạo khe hở. Phát thông, một tiếng cung xích rơi xuống, cả người nằm phè trên mặt đất, sùi bọt mép co giật liên hồi. Ninh Thành một quyền này ẩn chứa đại đạo quy tắc, cung xích cho dù là một cái dục đạo thánh đế trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào để cho mình phục hồi như cũ. Cách chương.